Trang Hiếu đọc trong văn sao đó thì Ngài Ứng Quang nói hoài hai chữ chí thành. Các vị mở xem có phải như vậy không? Lúc nào cũng xài hai chữ đó. Hai chữ đó là giải thoát đó. Lúc nào cũng lòng thành, lúc nào cũng... Mà bệnh gì cũng không sợ đâu đó. Nhiều người bệnh nặng lắm, Ngài nói niệm Di Đà, niệm Quán Âm. Niệm Quán Âm nữa chứ không bỏ được Bồ Tát đâu. Tuy mình tu là chuyên về Đức Di Đà, nhưng khi có bệnh là phải niệm một ít Quán Âm. Thì hết bệnh rồi. Trương Hiếu ngày xưa bệnh đi không được, phải ngồi xe lăn á, mà Trương Hiếu niệm Quán Âm một thời gian là hết, không có thuốc gì trị được đâu đó. Cái lúc đó Trương Hiếu bị bệnh nghiệp á, khi mà tu đó, lúc nghiệp nó khảo, tự nhiên bác sĩ trị không được, không có thuốc, châm cứu không được, thuốc tây không được, thuốc ta không được, không có thuốc gì được á, thì Trương Hiếu ngủ không được đâu á, thì ban đêm mới niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm 45 phút thì ngủ được, ngủ được đó. Rồi từ 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 nó hết bệnh, hết tới bây giờ luôn á. Mà hồi đó Trương Hiếu đi cong gì nè, không biết bệnh gì đâu, cái lưng nó cong, cái xương nó cong gì nè, đi nghiêng bên gì nè, rất là buồn. Mà ba mươi mấy tuổi đó, thì cái đó là nghiệp của Trương Hiếu. Thì khi mở văn sao ra, tổ nói cái đó là túc nghiệp, không phải kiếp này ông bị bệnh đâu, mà cái nghiệp xưa nó tới. Niệm Quán Âm sẽ hết. Trương Hiếu niệm Quán Âm thời gian là hết đó, mà không có thuốc đâu. Mà mấy cái người thương đó, người ta có đem tới châm cứu, nhiều thầy lắm, người ta thương mình đó, đâu có hết đâu. Rồi đi bác sĩ chuyên khoa, người ta cũng nói cái này trị không được, bệnh của thầy tụi con trị không được đâu. Tới chừng Trương Hiếu niệm Quán Thế Âm chỉ không hết bệnh, đi lại bác sĩ chuyên khoa, ông bác sĩ hỏi thầy uống thuốc gì vậy? Đâu uống thuốc gì đâu, tôi chỉ niệm Bồ Tát thôi, niệm Phật, nó là ơn trên cứu thầy, chứ không biết làm sao mà thầy hết bệnh được gì. Đó là bản thân chân hiếu, mà trong kinh đó là ngài lúc nào cũng nói như vậy. Hãy lòng thành, mình cứ tin tưởng các ngài, mình cầu là sẽ được. Lòng thành ha, rồi mình phải hiền từ nữa. Nếu mình không hiền từ á, thì cầu nó ít linh hơn. Người mình phải thật thà chất phác, mình phải là người tốt. Nếu mình tu thiện đó thì mình cầu nó sẽ linh dữ hơn. Còn nếu mỗi ngày mình niệm Phật mà tâm thanh tịnh thì mình cầu là được à. Cho nên là cầu vãng sanh được vãng sanh. Thì đó là cái bí quyết, là hai chữ lòng thành. Mà cái đó ở đây ai cũng có đó, người nào cũng có lòng thành đó đó. Mà lòng thành đó là bí quyết, mà dở văn sao ra lúc nào cũng chí thành, cung kính chí thành khẩn thiết, thì là cầu cái gì cũng được, mà không có lo sợ là nghiệp tương lai. Tại vì chí thành đó thì nghiệp tiêu, nghiệp tiêu là hết bệnh. Chí thành không có người nào tu không vãng sanh đâu. Rồi ngài nói là tại sao mà tu mà không vãng sanh, là tại vì nói là tín nguyện, lúc nào cũng nói vãng sanh mà tâm thì luyến cái thế gian này, đó là không có thành đó. Cũng như mình làm cái gì mà mình thành đó, thì mình không suy nghĩ cái khác, mà mình vừa làm cái này mình vừa suy nghĩ cái khác đó, là không có thành. Như mình thêu, mình may, mình nấu cơm, mình quét nhà, mình lau bàn Phật, mình lễ Phật, đều là nếu mà thành đó là mình không có nghĩ cái khác đâu, mình sẽ chăm chút từ chút trong cái việc đó. Còn vừa làm này vừa thích cái kia, ngài nó không có vãng sanh là tại như vậy đó. Cái người thành là người ta niệm Phật là niệm Phật, ta không có nghĩ lung tung, người ta đọc kinh là đem hết tâm tư, không có nghĩ là thời gian bao nhiêu, chừng nào mới ra lệnh là phải đọc bao nhiêu lâu phải xong, không có. Rồi khi nào nghiệp chướng nó khởi đó, thì ngài nói lắng nghe tiếng Phật, lắng nghe tiếng Phật thì nó sẽ hết. Tại người mình nhiều nghiệp lắm, phiền não nó khởi lên hoài vậy đó, lắng nghe tiếng Phật nó hết phiền não lại vui nữa, là cười được rồi đó. Bí quyết là như vậy, mà cứ mà nó tới anh cứ lắng nghe tiếng Phật, niệm A Di Đà Phật nghe rất rõ, nghe cho sâu hồi nó hết hết buồn, lại bình thường. Một hồi nghiệp nó khảo lại phiền não, phiền não lại niệm, rồi tham sân si giận buồn gì trong đó nó khởi dậy, lại niệm, niệm nó lại không buồn không giận nữa. Đúng là như khi mình ghét người đó không ghét nữa, mình lại thương. Nhiều khi mình phải giận không giận nữa, mình tha thứ. Thì ngài nói là mình tập cho cái tâm mình như biển trời vậy đó, bao dung hết tất cả những cái gì mà người ta đối với mình không tốt, bao dung hết mà do niệm Phật. Chứ không phải suy nghĩ mà được đâu, khi không phải mình giả bộ được đâu. Mình giả bộ đừng có giận không được đâu, hay là giả bộ đừng có buồn không được đâu. Cứ niệm Phật tới một hồi nó không buồn không giận. nó là tiêu nghiệp chướng, cái đó là chân sám hối. Là tại vì mình hết giận hết buồn rồi là tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng á, thì mới tự tại. Là mình thấy được người mình sân si buồn phiền có bớt hay không, đó là mình coi. Bởi vì niệm Phật riết rồi nó tiêu hết. Nó tiêu hết là nghiệp tiêu trí rạng, lâm chung tự tại. Thì đó là bí quyết, là do lòng thành. Không có khó dễ gì đâu. Mình thành tâm là sẽ được. Ngài Quang nói đó, nữ nhân mà sanh nở thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ được an nhiên, mẹ tròn con vuông đó. Mà người đời ít có người biết lắm, khi đó rất nguy hiểm, dễ chết. Mà ngày xưa là chết nhiều, còn bây giờ thì y khoa nó giỏi đó, y khoa giỏi là phước của con người bây giờ cũng nhiều lắm đó. Thì bớt chết, nhưng mà cũng phải biết cái này. Bởi vì khi biết á, thí dụ cái người đó đi sanh nở đó, mình ở ngoài mình niệm, cái người đó cũng niệm, không bao giờ bị tai nạn đâu. Mà cái người trong gia đình á, thì ngồi ngoài cái phòng chờ niệm, cái người sanh nở ngài nói niệm lớn tiếng luôn cũng được, không có sợ tội. Tại vì Bồ Tát cứu mình khi mình bệnh, mình niệm lớn tiếng luôn chứ không sao hết trơn á. Thì có một cái bà đó, rất là nghèo ở Tô Châu, một người đàn bà nghèo ở Tô Châu, đang sanh con là chết, đang sanh nửa chừng thì chết. Thì chồng bà ta mới đến bệnh viện mời bác sĩ Tây đến mổ bụng để lấy con ra. Ông bác sĩ Tây đòi 200 mới chịu mổ, bà ấy lo không nổi, bác sĩ Tây bỏ đi. Thì không biết cách nào, thì kế cái vách nhà đó, may kế cái vách nhà có một cái người quán trưởng mở y học quán, vợ chồng của người quán trưởng đó đều quy y với Ngài Ấn Quang. Thì mới mới chạy qua xem, nghe tiếng bên đó đó mới chạy qua xem, thì mới nói mọi người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bà ta cũng niệm giúp, niệm một chút thôi sản phụ sống lại sanh con. Vì diệu tớ như vậy làm sao mà sống lại được không biết. Đó là niệm Quán Âm đó. Mà Ngài Ấn Quang kể những chuyện này mình đọc mình mới biết là nó linh nghiệm dữ lắm. Đó là sống, người mẹ sống lại. Chứ Trần Hiếu nghĩ là người con nó tự nó rớt ra ngoài, tại vì niệm Quán Âm là như vậy. Nhưng mà cái này người mẹ sống luôn. Nếu mà để cho nó mổ là chết rồi đó. Nó tưởng mình chết rồi, đâu có mổ đàng hoàng. Mổ là chết rồi đó. Cái này sống lại. Thì người xưa đó, khi mà chết đó là không có thiêu liền đâu, để như là 5 7 ngày, nhiều khi người ta sống lại. Người xưa là người ta kỹ lắm, người ta biết cái chuyện này. Có những người sống lại đó, chết 7 ngày là sống lại đó.